Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Cha Tôi của tác giả Trịnh Gia Mỹ, nói lên lòng hối hận muộn màng của một người con đối với người cha mà cậu luôn xa lánh lúc ông còn sinh thời. Kính mời quý vị cùng theo dõi truyện ngắn Cha Tôi sau đây. Cô Vân ra về hồi nào tôi cũng không biết. Chỉ biết là sau một lúc ngồi chết lặng khá lâu, khi nhìn qua cái ghế bên cạnh thì tôi không còn thấy cô nữa. Chắc là cô đã khinh bỉ tôi lắm. Tôi đọc được điều ấy từ đôi mắt cô, đôi mắt thăm thẳm như chứa đựng một sự mỉa mai, xen lẫn một chút gì cay đắng, tủi hờn. Đáng lẽ cô phải la mắng tôi, đáng lẽ cô phải nói những lời nặng nề với tôi. Nhưng không, cô chỉ lặng lẽ kể về cha tôi. Cô đưa cho tôi bức hình của cha và cuốn sổ ngân hàng, cái gia tài mà cha tôi đã chắt chiu trong suốt cả cuộc đời cho tôi. Cha, tiếng gọi linh thiêng và êm ái mà sao đến giờ này nó mới thật sự làm cho tôi rung động. Sao đến giờ này nó mới thật sự phát ra từ đáy tim tôi. Khi mà cha tôi đã không còn sống để nghe lời tôi gọi. Tôi là một đứa con bất hiếu. Nếu mỗi người khi sinh ra đã mang sẵn cho mình một số mệnh, từ khi biết nhận thức về sự xấu đẹp, tôi đã ghê sợ và oán ghét cha tôi thậm tệ. Khuôn mặt ông sần sùi với những mảng thịt đỏ hòn lồi ra lõm vào. Cái xương gò má nhô cao cộng với đôi môi méo xệch, thâm đen đã làm cho tôi kinh hãi biết bao. Khuôn mặt dị dạng ấy đôi khi len cả vào giấc ngủ của tôi, hù dọa. Vì thế, khuôn mặt cha tôi như hiện thân của một cái gì xấu xa, đáng ghê tởm. Còn bàn tay, ôi bàn tay mặt của cha tôi thì khẳng khiu, cong queo, nhăn nhíu. Bàn tay cứng ngắc, lúc nào cũng co ro vào với những lóng xương và da dính chặt vào nhau. Có lẽ cha tôi biết điều đó, cho nên không bao giờ ông đến gần tôi. Ông chỉ dám đứng xa mà nhìn. Cha tôi đứng tít đằng xa, lén nhìn tôi bước vào lớp học. Tôi nghĩ đám bạn học cùng trường sẽ khinh bỉ tôi lắm nếu chúng nó biết được người đội cái nón lụp sụp theo sau đằng xa kia là cha tôi. Ý nghĩ đó làm tôi xấu hổ. Tôi cố xua đuổi hình bóng cha tôi ra khỏi đầu. Tôi nói dối với bạn bè rằng ông đã chết. Đôi khi tôi nghĩ thà cha tôi chết đi còn đỡ cho tôi hơn là ông sống để làm khổ tôi. Chưa bao giờ tôi dám lại gần ông hay nhìn thẳng vào cái dáng cha tôi tiểu tụy, siêu vẹo. Cha tôi là một bóng mờ, thấp thoáng, khi hiện, khi ẩn. Ông tuy ở gần nhưng cách xa tôi vạn dặm. Nhiều buổi tối học bài, đôi khi ngẩng nhìn lên, tôi bắt gặp cha tôi ngồi đằng xa, nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười méo mó, những thớ thịt cứng đơ của một khuôn mặt sáp bỗng dưng làm tôi nổi giận, không muốn học nữa. Dường như niềm vui hiếm hoi của cha tôi lại biến thành nỗi bất mãn của tôi. Tôi xếp tập sách lại rồi đi ngủ. Khi lớn khôn, đủ sức để sống một mình, tôi âm thầm trốn khỏi nhà với vài bộ quần áo. Tôi muốn đoạn tuyệt quá khứ. Tôi muốn tôi hoàn toàn là một người mới, không có hình ảnh cha tôi lẩn vẩn trong đầu. Tôi miệt mài làm việc và vùi đầu vào những lớp học. Cuối cùng tôi cũng đạt được những gì tôi mong muốn. Với bàn tay phù thủy của thời gian, tôi thật sự đã quên rằng mình còn có một người cha. Hai quả thận của tôi bỗng nhiên không chịu làm việc bình thường. Những cơn mệt lả thường xuyên khiến tôi không làm gì nổi. Tôi phải vào bệnh viện lọc máu mỗi tuần một lần, rồi hai lần. Bác sĩ bảo tôi cần phải thay thận. Căn bệnh mỗi ngày một gia tăng cùng với sự mỏi mệt của những lần lọc máu làm tinh thần tôi suy sụp trầm trọng. Chờ đợi là một cực hình. Đau đớn của thể xác không thể nào sánh bằng từng giờ phút mong cầu chậm chạp trôi qua. Khi đã sẵn sàng buông xuôi theo số mệnh, thì như một phép lạ, một vị ân nhân ẩn danh đã tình nguyện tặng cho tôi một quả thận, sự thay thận tốt đẹp như ý. Tôi được hồi sinh, cuộc sống của tôi trở lại bình thường, nhưng người ân nhân cứu mạng tôi thì vẫn là một bí mật. Với tôi, người ấy thật quá vĩ đại. Tôi nguyện mang ơn người ấy suốt cả cuộc đời. Thời gian dần trôi, tôi hết sức trân quý những gì mình được ban phát. Hạnh phúc là một viên ngọc quý, trong veo, không tì vết, vẫn sẽ mãi là hạnh phúc nếu không có những sự bất ngờ đổ ập đến. Một hôm, viên ngọc trong veo của tôi bỗng nhiên biến mất vì sự xuất hiện của cô Vân. Cô là người em gái út của cha tôi. Lúc gia đình tôi đang chuẩn bị cho bữa ăn chiều thì cô đến. Cô đứng ở cửa, bất ngờ đến nỗi làm cho tôi kinh ngạc, hoảng hốt. Bóng ma quá khứ tưởng đã cắt đứt, giờ đây lại hiện nguyên hình nhìn tôi bỡn cợt. Tôi đứng chết chân ở cửa, bối rối. Cô ngồi vào ghế, im lặng nhìn tôi một hồi lâu, rồi lấy trong túi cô, mang trên vai ra một bức ảnh và một cuốn sổ ngân hàng. Cô đặt chúng vào tay tôi, thì thầm. Cha con mất trong sự cô đơn cùng cực. Cha con đã mong con từng giờ, từng phút. Tôi nghe lòng mình lạnh tanh, không một chút cảm giác. Con có lỗi với cha con, con biết không? Cô Vân lại nhìn tôi, đôi mắt cô thăm thẳm. Cha con không cho nói, nhưng cô phải nói để con biết. Thà cô có tội với cha con. Giọng cô trùng xuống, ướt sũng. Hồi đó, ngôi nhà trong khu chung cư mà cha mẹ con ở bỗng nhiên phát cháy. Lúc ấy, cha con đang dạy học gần đó. Nghe có hỏa hoạn, cha con tất tả chạy về, kịp thấy đám cháy sắp lan đến nhà. Trong cảnh hoảng loạn, cha bế vội con từ trong nôi chạy ra ngoài, vừa lúc cánh cửa trước đổ sập xuống. Cha con trao con cho một người quen, rồi lao vào biển lửa, cố sức lôi mẹ con ra khỏi đám cháy. Khói càng lúc càng mù mịt, lửa càng lúc càng kinh hoàng. Khi cha con kéo được mẹ con ra ngoài thì quần áo của cha đã cháy, cha ngã sụp xuống không biết gì. Mẹ thì đã như bó đuốc. Người ta cứu được cha, không cứu được mẹ con. Qua biết bao đau đớn, cha đã sống sót với thân hình biến dị để nuôi con. Cha chỉ có một mình con là lẽ sống. Khi con bỏ nhà trốn đi, cha con buồn tưởng chết. Cha con bỏ ăn bỏ ngủ. Khi cha nghe được tin con cần thay thận, thì cha con chính là người ẩn danh đã cho con trái thận đó. Cha con vui sướng khi thấy con mạnh khỏe. Lúc cha con bệnh nặng, cha con mong con từng giờ, cha thèm gặp mặt con từng phút. Cha cũng gọi tên con trong cơn mê sảng cho đến lúc tàn hơi. Nước mắt tôi lan tràn xuống má. Trời ơi, cha là vị Phật sống ở gần kề bên tôi suốt cả cuộc đời mà tôi không biết. Cha cho tôi hình hài này, cha cho tôi xương máu này, cha cho tôi số tiền cha chất chiêu cả đời này. Cha tôi đã cho tôi tất cả những gì cha có. Và gần cuối cuộc đời, cha lại còn cho tôi thêm quả thận này. Cha cho tôi sống lại lần nữa. Vậy mà tôi đã không gọi được một tiếng cha mà ông Hằng ước được nghe. Tôi thấy cha tôi mỉm cười nhìn tôi thương yêu. Tôi thấy cha tôi độ lượng nhìn tôi mãn nguyện. Tôi biết cha đang lắng nghe tiếng gọi của tôi, đứa con lầm lỡ của cha. Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Cha Tôi của tác giả Trịnh Gia Mỹ. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.